Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 30 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Hoa Kỳ thất vọng về quyết định của Anh cho phép Huawei xây dựng mạng 5G, Mỹ, Nhật sơ tán công dân khỏi Trung Quốc giữa lúc virus corona lây lan, tàu chiến Mỹ đi gần đảo tranh chấp ở Biển Đông lần đầu tiên trong năm 2020, báo chí Việt Nam rút bài Tổng thống Trump chúc mừng Việt Nam vụ virus corona. Dịch virus corona tại Việt Nam, Thứ trưởng nói hoàn toàn có khả năng điều trị thành công. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc luận tội Tổng thống, Thượng viện sẽ chất vấn đội luật sư của Tổng thống Trump. Kể từ thứ Tư 29 tháng 1, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dành tới 2 ngày để hỏi đáp với bên truy tố lẫn đội ngũ bào chữa trong phiên xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump, trước khi đi đến cuộc bỏ phiếu quan trọng vào cuối tuần về việc có nên triệu tập nhân chứng hay không. Phần đặt câu hỏi sẽ diễn ra luân phiên giữa các thượng nghị sĩ, đảng Cộng hòa và Dân chủ. Các câu hỏi sẽ được nộp bằng văn bản và được chánh thẩm Hoa Kỳ John Roberts đọc to. Ông Roberts hiện là chủ tọa phiên tòa xác định xem ông Trump có nên bị bãi nhiệm hay không. Các câu hỏi có thể nhắm trực tiếp đến các công tố viên của đảng Dân chủ ở Hạ viện hoặc nhóm luật sư của ông Trump, và phần hỏi đáp kéo dài đến 8 tiếng mỗi ngày trong hai hôm 29 và 30 tháng 1. Phần trả lời không bị giới hạn thời gian và các thượng nghị sĩ không thể tranh luận lại các câu trả lời, các phụ tá tại Thượng viện cho hay. Phần hỏi đáp là bước tiếp theo sau phần tranh luận mở kéo dài 3 ngày của mỗi bên trong phiên xét xử về cáo buộc là ông Trump lạm quyền bằng cách ép Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden, một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, và cản trở một cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này. Sau khi phần hỏi đáp kết thúc, Thượng viện dự kiến sẽ chuyển sang phần thảo luận vào ngày thứ Sáu, 31 tháng 1, và sẽ bỏ phiếu về việc có nên triệu tập nhân chứng trong phiên xử hay không. Vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã phủ nhận về các hành vi sai trái và lên án rằng quá trình luận tội là một kiểu chơi xấu. Nhiều khả năng là ông sẽ được tuyên bố vô tội tại Thượng viện, cần phải đạt 2/3 số phiếu tại Thượng viện để kết án và bãi nhiệm một tổng thống. Không có ai trong đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ việc bãi nhiệm ông Trump. Hoa Kỳ bày tỏ thất vọng về quyết định của nước Anh cho phép tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đóng một vai trò hạn chế trong mạng di động 5G của Anh, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết hôm 28 tháng 1. Không có một giải pháp an toàn để các nhà cung cấp không đáng tin cậy kiểm soát bất kỳ phần nào trong mạng 5G. Chúng tôi nóng lòng làm việc với nước Anh về một bước tiến sẽ dẫn đến việc loại trừ các đối tác không đáng tin cậy cung cấp các bộ phận từ các mạng 5G, quan chức này nói, với điều kiện tên tuổi được dự kiến. Trước đó, trong cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố cho phép tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G ở Anh, dù là một cách hạn chế, đã gây bực bội cho nỗ lực toàn cầu của Hoa Kỳ nhằm đẩy tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc ra khỏi ngành viễn thông thế hệ mới của các nước phương Tây. Như vậy, Anh thách thức đồng minh thân cận nhất của mình là Hoa Kỳ, theo hướng có lợi cho Trung Quốc ngay trước khi diễn ra Brexit, khi bật đèn xanh cho các nhà cung cấp có rủi ro cao như Huawei được tham gia các phần không nhạy cảm của hệ thống 5G. Chính phủ Anh nói sẽ cấm tập đoàn Trung Quốc cung cấp hàng cho các phần nhạy cảm được gọi là mạng lõi. Huawei cũng bị cấm ở các khu vực gần các căn cứ quân sự và địa điểm hạt nhân. Việc nước Anh gạt bỏ thẳng thừng các quan ngại của Mỹ rằng Huawei có thể được dùng để đánh cắp các bí mật của phương Tây đã làm cho chính phủ của Tổng thống Trump thất vọng, nhưng được tập đoàn Trung Quốc hoan nghênh. Mạng 5G cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ cao, nhanh hơn nhiều so với mạng 4G. Tốc độ truyền dữ liệu và tiềm năng lớn của nó giúp cho mạng 5G thế hệ mạng vô tuyến thứ 5 trở thành nền tảng của nhiều ngành công nghiệp và một đầu tàu tăng trưởng kinh tế. Tôi e rằng London đã thoát ly khỏi Brussels chỉ để nhường chủ quyền cho Bắc Kinh, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton, thành viên của đảng Cộng hòa nói. Ông khuyến cáo, cho phép Huawei xây dựng mạng 5G của nước Anh ngày nay cũng giống như cho phép KGB xây dựng mạng lưới điện thoại dưới thời chiến tranh lạnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi như đã chen chân vào được để có thể tiến hành các hoạt động gián điệp cùng khắp và qua đó dùng vị thế mạnh hơn của mình để làm đòn bẩy kinh tế và chính trị đối với Vương quốc Anh. Nước Anh nói quyết định của họ bảo vệ an ninh quốc gia, trong khi cung cấp cho đất nước khả năng kết nối ở tầm cỡ quốc tế. London quả quyết rằng vấn đề chia sẻ tin tình báo bao gồm với liên minh Five Eyes do Mỹ lãnh đạo sẽ không bị phương hại. Nước Anh là một thành viên trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ được gọi là Five Eyes, cùng với Úc, Canada và New Zealand. Tổng thống Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông. Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 1 đề nghị thành lập một quốc gia Palestine với thủ đô tại Đông Jerusalem trong một nỗ lực đạt được bước đột phá hòa bình với Israel nhưng sẽ khó thuyết phục người Palestine. Theo kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump được loan báo trong một buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Hoa Kỳ sẽ công nhận các khu định cư của Israel tại bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Để đáp lại, Israel sẽ đồng ý chấp nhận ngưng trong 4 năm các hoạt động định cư mới trong khi tư cách quốc gia của Palestine sẽ được thương thuyết. Ngày hôm nay, Israel đã bước một bước lớn về phía hòa bình. Ông Trump nói thêm là ông đã gửi thư và đề nghị kế hoạch hòa bình đến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Đây là một ngày lịch sử, ông Netanyahu nói. So sánh kế hoạch hòa bình của ông Trump với việc cựu Tổng thống Harry Truman công nhận quốc gia Israel vào năm 1948. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Palestine đã bác bỏ kế hoạch hòa bình ngay cả trước khi kế hoạch này được công bố, nói rằng chính quyền ông Trump thiên vị Israel. Sự vắng mặt của Palestine khi ông Trump tuyên bố kế hoạch hòa bình chắc chắn sẽ gây nên chỉ trích là kế hoạch nghiêng về những nhu cầu của Israel hơn là của họ. Những cuộc đàm phán Israel-Palestine đổ vỡ vào năm 2014 hiện chưa rõ kế hoạch của ông Trump sẽ làm sống lại những cuộc thảo luận này hay không. Người Palestine từ chối nói chuyện với chính quyền ông Trump để phản đối những chính sách thân Israel như là chuyển tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của một quốc gia tương lai của họ. Các giới chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump nói họ dự kiến kế hoạch này thoạt đầu sẽ khơi mào những hoài nghi từ Palestine, nhưng hy vọng là theo thời gian họ sẽ đồng ý thương thuyết. Kế hoạch đặt ra những rào cản người Palestine cần vượt qua để trở thành một quốc gia, mục tiêu của họ tìm kiếm lâu nay. Vẫn còn đợi xem Israel phản ứng như Netanyahu phải đối mặt trong nỗ lực tái cử lần thứ ba trong chưa đầy một năm. Cả hai ông Trump và ông Netanyahu đều đang phải đối mặt với trước và đang bị xử tại Thượng viện về tội lạm dụng quyền hành. Còn ông Netanyahu hôm 28 tháng 1 chính thức bị truy tố về tội tham nhũng sau khi ông rút lui nỗ lực để được Quốc hội cho miễn trừ không bị xét xử. Cả hai ông đều tuyên bố không có làm điều gì sai trái. Kế hoạch của Mỹ đưa ra những chi tiết nhằm phá vỡ bế tắc lịch sử giữa Israel và Palestine trong vài năm qua là kết quả từ nỗ lực 3 năm của những cố vấn cao cấp của ông Trump, trong đó có con rể của ông là Jared Kushner. Các giới chức Mỹ nói ông Trump ủng hộ một dự thảo bản đồ được đề nghị về hai quốc gia. Quốc gia Palestine sẽ lớn gấp đôi đất đai người Palestine hiện đang kiểm soát và sẽ được nối liền bằng đường xá, cầu cống và những đường hầm. Còn nhà lãnh đạo Israel đồng ý thương thuyết trên căn bản kế hoạch của ông Trump và đồng ý bản đồ, các giới chức nói. Israel đồng ý về tình trạng quốc gia Palestine tùy thuộc vào những dàn xếp an ninh để bảo vệ người Israel, các giới chức cho hay. Israel cũng có những bước đảm bảo để người Hồi giáo được tiếp cận đền Al-Aqsa ở Jerusalem và tôn trọng vai trò của Jordan đối với các địa điểm linh thiêng. Một giới chức Mỹ nói câu hỏi đối với người Palestine là liệu họ sẽ ngồi vào bàn thương thuyết hay không. Tư cách quốc gia của Palestine sẽ tùy thuộc vào người Palestine có những bước tự quản trị như tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí và những định chế minh bạch và tin cậy được, các giới chức nói. Kế hoạch của ông Trump kêu gọi người Palestine trở về quốc gia tương lai Palestine của họ và thành lập một quỹ đền bù rộng rãi, một trong những giới chức này nói. Về việc Israel giữ lại các khu định cư, một giới chức Mỹ cho biết kế hoạch căn cứ vào một nguyên tắc là mọi người sẽ không phải chuyển dịch để hoàn tất hòa bình. Nhưng kế hoạch chấm dứt việc mở rộng những khu định cư trong tương lai được xem như thực tế nhất. Trước loan báo của ông Trump, hàng ngàn người biểu tình tại thành phố Gaza và quân đội Israel củng cố các vị trí gần một điểm nóng giữa thành phố Ramallah của Palestine và khu định cư Beel của người Israel tại bờ Tây. Ngày 27 tháng 1, lãnh tụ Palestine Abbas nói ông sẽ không đồng ý bất cứ thỏa thuận nào không đảm bảo một giải pháp hai quốc gia. Công thức này là căn bản nhiều năm nỗ lực hòa bình của quốc tế. Theo đó, Israel chung sống với một quốc gia Palestine. Tàu chiến Mỹ đi gần đảo tranh chấp ở Biển Đông lần đầu trong năm 2020. Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Ba 28 tháng 1 cho biết họ điều một tàu chiến đi gần quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông vào hôm 25 tháng 1. Đây là nơi có các đảo đã được Trung Quốc xây kiên cố. Động thái của Mỹ được xem là cuộc hành quân vì tự do hàng hải, FONOP đầu tiên trong năm 2020. Người phát ngôn của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ nói với tờ Japan Times rằng tàu USS Montgomery, một tàu chiến đấu tiên tiến, đã khẳng định các quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật quốc tế. Người phát ngôn Hạm đội 7 Trung úy Joe Kelly cho biết cuộc FONOP mới nhất này giữ vững các quyền pháp lý, quyền tự do và quyền sử dụng hợp pháp vùng biển, đồng thời nói thêm rằng tàu Montgomery đã thách thức những hạn chế mà Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đặt ra đối với việc qua lại vô hại. Tàu Montgomery đã đi qua gần bãi chữ thập do Trung Quốc nắm giữ, nơi có đường băng đạt chuẩn quân sự dài 3.000 mét tại bãi Gạc Ma, các ảnh của Lầu Năm Góc cho thấy. Người phát ngôn nói rằng Hoa Kỳ giữ vững nguyên tắc về quyền tự do hàng hải và các cuộc hành quân được tiến hành một cách ôn hòa và không thiên vị có lợi hay bất lợi cho bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tự do đi lại hàng hải ở Biển Đông là một phần trong các hoạt động hàng ngày của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trên toàn khu vực, ông nói thêm. Sau đó, trong cùng ngày 28 tháng 1, quân đội Trung Quốc nói lực lượng không quân và hải quân của họ đã đuổi tàu chiến Mỹ khi tàu đi gần quần đảo. Hải quân Hoa Kỳ lâu nay làm Bắc Kinh tức giận khi thường xuyên tiến hành các FONOP gần một số hòn đảo mà Trung Quốc chiếm đóng ở vùng biển, bao gồm các đảo nhân tạo nhỏ của Trung Quốc. Việc làm của Mỹ khẳng định rằng tự do ra vào vùng biển là điều rất quan trọng đối với tuyến đường thủy quốc tế này. Hải quân Mỹ cử chiến hạm đến sông đất ở Biển Đông là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Stars and Stripes, cơ quan truyền thông chuyên cung cấp thông tin, bình luận liên quan đến hoạt động của quân đội Mỹ vừa cho biết chiến hạm USS Montgomery vừa sông đất ở Biển Đông. Ngày 25 tháng 1, tức mùng 1 tháng Giêng âm lịch, USS Montgomery đã dạo một vòng quanh Johnson Reef, tức là bãi đá Gạc Ma, và Fiery Cross Reef là bãi đá chữ thập. Đây là hai trong số 7 bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam vào cuối thập niên 1980 và đã bồi đắp thành 7 hòn đảo nhân tạo. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết USS Montgomery là chiến hạm đầu tiên thực hiện cuộc tuần tra trong năm 2020 ở Biển Đông nhằm chứng minh Mỹ sẽ không từ bỏ quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Những cuộc tuần tra như thế ở Biển Đông còn nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Đại tá Joe Kelly, phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ nói thêm, ngoài Trung Quốc, những yêu cầu tương tự của Việt Nam, Đài Loan về việc phải được cho phép hoặc phải thông báo trước khi chiến hạm của quốc gia nào đó chỉ băng qua lãnh hải hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó cũng là lý do USS Montgomery không xin phép, cũng không thông báo với bất kỳ quốc gia nào khi tiến vào quần đảo Trường Sa, băng ngang qua bãi đá Gạc Ma và bãi đá chữ thập, đại tá Kelly nhấn mạnh. Cả công ước về biển lẫn luật pháp quốc tế đều không giới hạn quyền qua lại một cách ôn hòa trong lãnh hải của các quốc gia nào đó. Trong email trao đổi với Stars and Stripes, đại tá Kelly chú thích Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan cùng đòi chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa, còn Philippines, Malaysia và Brunei thì đòi chủ quyền trên một phần của quần đảo này. Mỹ không công nhận chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào trên quần đảo này. Trước nay, các chuyến hải hành băng ngang Biển Đông dạo quanh các đảo ở cả quần đảo Trường Sa lẫn quần đảo Hoàng Sa của những chiến hạm thuộc Hải quân Mỹ đều nhằm khẳng định Mỹ không từ bỏ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Riêng đối với quần đảo Trường Sa năm ngoái, Mỹ đã từng cử 3 chiến hạm USS Swans, USS Bribo và USS Jung Hyun dạo quanh các căn cứ hỏa lực mà Trung Quốc xây dựng trên những đảo nhân tạo, bồi đắp trên những bãi đá đã cưỡng đoạt của Việt Nam tại quần đảo này. Sự kiện USS Montgomery sông đất ở Biển Đông có vài điểm đáng chú ý, diễn ra ngay vào ngày đầu tiên, ngày đặc biệt nhất của năm âm lịch. Không biết có phải vì vậy mà không thấy Trung Quốc phản đối USS ngay lập tức hoặc cảnh báo, bám theo nhằm răn đe như thường thấy. Một yếu tố khác với thường lệ nữa là đại diện Hải quân Mỹ nhấn mạnh yếu tố thách thức cả Việt Nam và Đài Loan như những thực thể ngang hàng với Trung Quốc trong yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm thứ Tư 29 tháng 1 đưa công dân rời khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đang là tâm dịch virus corona. Vào lúc số người chết tăng lên 132 và xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Trung Đông. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói họ tin tưởng vào khả năng của Trung Quốc kiềm chế virus corona, nhưng mối lo ngại chung vẫn đang gia tăng khi các cơ quan y tế báo cáo số ca mắc bệnh được xác nhận đã tăng lên từ 1.459 lên 5.974. Ở nhiều thành phố lớn, đường phố hoang vắng khi số người chết vì virus corona tăng từ 26 lên 132. Hầu hết đều ở tỉnh Hồ Bắc, có thủ phủ là Vũ Hán, nơi virus này xuất hiện vào tháng trước tại một chợ động vật hoang dã. Tỉnh miền Trung Trung Quốc này có khoảng 60 triệu dân hiện bị phong tỏa hoàn toàn. Cùng lúc, bệnh dịch lây lan, nhiều quốc gia đang cố gắng đưa công dân của họ thoát khỏi Vũ Hán, đồng thời cũng hy vọng sẽ ngăn chặn virus lan rộng. Một quan chức chính phủ Hoa Kỳ không muốn nêu tên nói với Reuters rằng một máy bay thuê của Mỹ đã rời Vũ Hán, trên máy bay là 220 người. Một nguồn tin ngoại giao của Mỹ cho biết thêm, trong đó có 50 nhà ngoại giao và các nhân viên hợp đồng. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc xem có nên tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc hay không. Đây sẽ là một biện pháp quyết liệt để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Nhà Trắng hiện tiến hành các cuộc họp hàng ngày về dịch bệnh và giám sát các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc xem đó có thể là một nguồn lây nhiễm. Các nguồn tin nắm về vấn đề này cho biết, mặc dù vậy Nhà Trắng đã quyết định không đình chỉ các chuyến bay ở thời điểm hiện tại. Úc cho biết sẽ giúp một số công dân rời đi và sau đó cách ly họ trên một hòn đảo biệt lập ở Ấn Độ Dương. Về phía Anh, Bộ trưởng Y tế nước này, Matt Hancock, nói hôm 29 tháng 1 rằng bất cứ ai quay trở lại Anh từ Vũ Hán sẽ được cách ly an toàn trong 14 ngày để ngăn chặn virus corona lây lan. Ngoài Trung Quốc ra, có khoảng 60 ca nhiễm nhưng không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận ở 15 quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Pháp và Singapore, và các sân bay trên khắp thế giới đều đang sàng lọc hành khách đến từ Trung Quốc. WHO cho biết việc lây truyền từ người sang người đã diễn ra phần lớn ở Vũ Hán, tuy cũng có cả tại các nơi khác ở Trung Quốc và nước ngoài. Hiện vẫn còn quá ít thông tin để có thể kết luận chắc chắn về cường độ lây nhiễm của loại virus này. Công ty United Airlines ngày 28 tháng 1 cho biết ngưng một số chuyến bay giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh, Hồng Kông và Thượng Hải trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 do nhu cầu giảm sút đáng kể vào lúc virus corona mới lây lan mạnh. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình phát triển và sẽ điều chỉnh lịch bay khi cần thiết, hãng hàng không United Airlines nói. Quyết định ngưng bay của United ảnh hưởng đến 27 chuyến bay. Hai hãng hàng không khác của Mỹ về đến Trung Quốc là Delta Airlines và American Airlines cho biết họ không giảm bớt các chuyến bay lúc này nhưng đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trung Quốc giận dữ vì báo Đan Mạch vẽ virus corona lên cờ của họ. Một tờ báo của Đan Mạch dứt khoát bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi họ xin lỗi. Sau khi ấn bản hôm thứ Hai của nhật báo này đăng ảnh biếm họa về lá cờ Trung Quốc với 5 ngôi sao vàng được thay thế bằng những con virus corona đang gây chết người. Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen nói ảnh biếm họa của nhật báo Chulands Boston xúc phạm Trung Quốc. Đại sứ quán nói hôm thứ Ba không có bất kỳ sự cảm thông và đồng cảm nào cho hành động vượt quá lằn ranh của xã hội văn minh và ranh giới đạo đức của tự do ngôn luận và xúc phạm lương tâm con người. Nhật báo Chulands Boston và họa sĩ biếm Niels Bo Jensen phải công khai xin lỗi người dân Trung Quốc. Vụ lùm xùm tranh biếm họa cờ Trung Quốc mang virus corona nhanh chóng được đưa lên tỉ thí trên phương tiện truyền thông xã hội. Người Đan Mạch nhảy vào bảo vệ nhật báo Jyllands Posten trên Twitter, trong khi người dân Trung Quốc đã chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội này bằng việc nhắc lại chuyện Đan Mạch đầu hàng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và việc đầu hàng lại diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ. Thủ tướng Đan Mạch hôm thứ Ba lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc rằng chúng tôi có quyền tự do ngôn luận ở Đan Mạch, kể cả quyền vẽ. Các chính trị gia Đan Mạch khác cũng bày tỏ ủng hộ đối với việc báo Jyllands Posten đăng tranh biếm họa đó. Tổng biên tập Jacob Nibro của báo này khẳng định rằng nhật báo của ông không giễu cợt về dịch bệnh viêm phổi gây chết người này. Ông nói chúng tôi không thể xin lỗi về điều gì đó thường hoặc chế giễu, và chúng tôi nghĩ bức họa cũng không mang ý định đó. Theo tôi thấy, đây là hình thức hiểu biết văn hóa khác nhau. Báo Jyllands Posten năm 2005 đăng biếm họa tiên tri Mohammed quấn bom trên đầu đã khiến cho thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Một số đại sứ quán Đan Mạch đã bị tấn công và các nước Ả Rập đã tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 biểu dương và tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia điều trị cho hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận với báo chí rằng người con đã khỏi bệnh. Còn người cha mặc dù bị ung thư phải cắt phổi bên phải, nhưng tình hình tiến triển tích cực. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Sơn khẳng định, kết quả này cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát hiện điều trị thành công các ca bệnh nhiễm virus corona. Trong một báo cáo đăng trên tập san y khoa The New England Journal of Medicine, một nhóm 9 bác sĩ của Viện Pasteur và Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Li Jing, 66 tuổi, từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã cùng vợ sang Việt Nam thăm con trai là Li Chi Zhao, 28 tuổi, sống tại Long An. Hai cha con đã nhập viện vào ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi đổ bệnh và sốt từ ngày 17 tháng 1. Người cha có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Nhóm bác sĩ cho biết sau khi cách ly hai bệnh nhân và điều trị bằng thuốc chống virus, kháng sinh phổ thông và các liệu pháp hỗ trợ, tình trạng sức khỏe của người con đã ổn định từ ngày 23 tháng 1, còn người cha đã ngưng sốt từ ngày 25 tháng 1 và sức khỏe cải thiện từ ngày 26 tháng 1. Người vợ hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh tính cho đến ngày 28 tháng 1. Các bác sĩ nêu quan ngại về khả năng lây nhiễm từ người sang người của virus corona, dẫn chứng từ trường hợp của người con, sau khi anh này cho biết không hề gặp ai từ khu vực Vũ Hán, ngoại trừ gặp người cha ở Nha Trang vào ngày 17 tháng 1 và họ đã ở chung phòng khách sạn trong 3 ngày. Tại cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết Việt Nam hiện có 29 trường hợp nghi nhiễm virus corona và đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong số này có 24 trường hợp ở miền Bắc và 5 trường hợp ở miền Nam. Tất cả các bệnh nhân này đều đang được cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Vào cuối giờ chiều ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra những khuyến cáo mới nhất cho người dân về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Bộ này cũng khẳng định đã sẵn sàng mọi tình huống và hoàn thiện kịch bản đối phó với dịch bệnh này. Theo đó, tình huống dịch ở Việt Nam đang ở cấp 1 là có ca bệnh xâm nhập, nhưng ngành y tế cho biết luôn sẵn sàng với cấp độ 2 là có ca bệnh lây nhiễm tại chỗ và đã có phương án để ứng phó với cấp độ 3, theo quy chuẩn của ASEAN là có trên 20 ca nhiễm bệnh. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp bàn về dịch bệnh này. Ông Phúc đã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và phải chống dịch như chống giặc để đảm bảo tính mạng người dân, không để dịch lây lan và hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra vài ngày sau khi báo chí đưa tin có hơn 200 du khách từ ổ dịch Vũ Hán của Trung Quốc đã sang Việt Nam tham quan vào dịp Tết và nhiều người dân lên tiếng bày tỏ quan ngại trên mạng xã hội, kêu gọi chính quyền Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn virus corona tràn vào Việt Nam. Một số người cho rằng chính quyền Việt Nam đã chậm chạp trong việc chỉ đạo đóng cửa biên giới và chỉ thực hiện việc này sau khi phía Trung Quốc đã ra lệnh đóng một số cửa khẩu và dừng các tuyến du lịch ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Tại cuộc họp ngày 28 tháng 1, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam cũng đã thảo luận với các quan chức về việc này và yêu cầu các ban ngành phối hợp với phía Trung Quốc trong việc phòng chống dịch bệnh bằng cách tăng cường kiểm soát, quản lý người đi qua lại đường mòn, lối mở, các cửa khẩu quốc tế và tạm thời không cấp thị thực du lịch cho khách Trung Quốc đến từ vùng có dịch.
Báo Việt rút bài Tổng thống Trump chúc mừng Việt Nam vụ virus corona. Một tờ báo với cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 29 tháng 1 đăng thông tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Việt Nam vì dù chỉ là một đất nước nhỏ bé nhưng đã thành công trong việc cứu chữa một bệnh nhân nhiễm virus corona. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, tờ Kinh tế và Đô thị đã rút bài viết đăng kèm hình ảnh, chụp đoạn tweet mà tác giả nói là của nguyên thủ Mỹ hôm 28 tháng 1, nhưng không giải thích lý do gỡ. Khi phóng viên VOA tiếng Việt bấm vào bài có tựa đề Ông Trump chúc mừng Việt Nam chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona trên trang web của tờ báo được cho là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xuất hiện thông báo trang bạn đang tìm không tồn tại. Hình ảnh của bài viết đã được lưu lại và đăng trên một số diễn đàn trên Facebook, vấp phải chỉ trích của nhiều người về việc phóng viên không kiểm chứng thông tin trước khi đăng. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang Twitter của ông Trump hôm 28 tháng 1 không có đoạn tweet nào với nội dung chúc mừng Việt Nam về vụ virus corona. Tờ Kinh tế và Đô thị đăng thông tin trên sau khi Bộ Y tế Việt Nam cho biết rằng một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm chủng virus corona mới đã khỏi bệnh khi được chữa trị tại Việt Nam. Hôm 24 tháng 1, Tổng thống Trump có ca ngợi trên Twitter về nỗ lực xử lý dịch bệnh của Trung Quốc, đồng thời nói rằng thay mặt người dân Mỹ, ông muốn cảm ơn Chủ tịch Tập. Một chuyên gia y tế người Việt không muốn nêu danh tính nói với VOA tiếng Việt rằng cả mạng xã hội và báo chí chính thống góp phần đáng kể vào tình trạng nhiễu loạn thông tin về dịch bệnh, mà tới tối ngày 29 tháng 1 đã làm hơn 130 người tử vong ở Trung Quốc, cũng như gần 6.000 trường hợp nhiễm virus chết người. Theo thống kê của Google, virus corona là một trong những từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong mấy ngày qua. Tâm lý đám đông là người ta hoang mang trước những hiện tượng mà họ chưa hiểu rõ. Giới y tế chưa có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus. Giới khoa học thì chưa hiểu rõ về vi khuẩn mới. Tất cả sự thật đó làm cho công chúng hoang mang và điều đó cũng dễ hiểu, chuyên gia người Việt nói. Trên mạng xã hội tiếng Việt, phóng viên VOA tiếng Việt thấy những nội dung như đại dịch cúm virus corona Vũ Hán Trung Quốc, người đổ gục xuống như trong phim ma. Một Việt kiều Mỹ đã dính vi khuẩn Vũ Hán, hay dịch cúm triệt phổi đã giết người ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Còn trên truyền thông, nhà nước Việt Nam có thể thấy những hàng tít như virus Vũ Hán bị nghi là sản phẩm của phòng thí nghiệm có liên quan đến chương trình chiến tranh sinh học của Trung Quốc. Dùng mình cảnh ăn súp rơi, nguồn gây dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, hay từng có cảnh báo nguy cơ virus nguy hiểm sổng khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trong một chỉ thị hôm 28 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
Việt Nam vừa ký một thỏa thuận trị giá 350 triệu đô la để mua một phi đội gồm 12 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAS-130 của Nga. Nhật báo Vedomosti cho biết vào hôm 29 tháng 1, dẫn nguồn tin giấu tên trong giới doanh nghiệp quốc phòng, báo Nga cho biết hợp đồng bán máy bay cho Việt Nam đã được ký kết vào năm ngoái, nhưng không cho biết chính xác khi nào thì các chiến đấu cơ sẽ được chuyển sang Việt Nam. JAS-130 là máy bay cận âm, hai động cơ, được thiết kế với mục tiêu huấn luyện phi công cho chiến đấu cơ tiên tiến. Máy bay được phát triển từ năm 1991 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1996. JAS-130 được dùng để đào tạo phi công điều khiển chiến đấu cơ thế hệ 4+, cũng như Sukhoi Su-57. Năm 2002, quân đội Nga đã chọn JAS-130 làm máy bay huấn luyện chính và đưa vào phục vụ cho không quân Nga kể từ năm 2009. Ngoài mục tiêu huấn luyện, JAS-130 còn có thể được trang bị vũ khí không đối đất, bao gồm tên lửa dẫn đường, bom và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhỏ. Với hợp đồng mới này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 mua loại máy bay này của Nga sau Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, Rosoboro Export lẫn cơ quan hợp tác quân sự liên bang Nga đều không bình luận về thông tin Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc JAS-130. Tuy nhiên, hãng tin Nga dẫn lời một chuyên gia quân sự và tổng biên tập của tạp chí Arms Export, ông Andriy Frolov, nhận định rằng hợp đồng mới có thể sẽ mở đường cho việc mua các phản lực cơ tiên tiến hơn từ phía Nga, bao gồm Su-30SM và Su-35. Theo Reuters, Việt Nam là một trong những nước tích cực nhập khẩu vũ khí nhất thế giới trong những năm gần đây, giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nơi Việt Nam và một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.